là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận kết quả bước đầu của Nghị quyết 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020. Tiếp đó là phản ánh những ý kiến của giáo viên, nhà quản lý xung quanh những điểm mới thông tư 27 của Bộ Giáo dục Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh tới tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là xuất khẩu. Năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 166 triệu đô la, giảm 2,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu năm nay giảm do các doanh nghiệp chưa chủ động được nguồn nguyên liệu cho sản xuất, khó khăn trong tìm kiếm thị trường và đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước, trong đó có các nền kinh tế lớn như Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu. Cùng với đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 78 triệu đô la, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị, máy móc, chuẩn bị dây chuyền sản xuất giai đoạn phục hồi kinh tế sau dịch.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ trên 208 tỷ đồng để triển khai 126 đề án khuyến công, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 24 tỷ đồng, nguồn vốn của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên 184 tỷ đồng. Chương trình đã hỗ trợ xây dựng 5 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới, hỗ trợ 129 cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ khuyến khích cơ giới hóa trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp để tăng năng suất chất lượng sản phẩm, hỗ trợ quảng bá sản phẩm tại hội chợ triển lãm, tổ chức các cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Đến nay đã tôn vinh 40 sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp tỉnh và một sản phẩm được tôn vinh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia như sản phẩm chè Tuyết Sơn trà Suối Giàng của hợp tác xã chè Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Thông qua hoạt động khuyến công đã góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn, tạo việc làm cho lao động nông thôn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh về vốn để đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến, tạo ra sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu của các đối tác và thị trường.
Năm 2020, Hội Người Cao Tuổi thị xã Nghĩa Lộ đã kết nạp mới được gần 300 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thị xã lên gần 7.000 người. Trong năm, các cấp hội người cao tuổi thị xã đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền về chính sách đối với người cao tuổi. Năm qua, thị xã có 120 hội viên được hưởng trợ cấp xã hội, 850 người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, gần 7.500 người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, Hội Người Cao Tuổi thị xã còn vận động ủng hộ vào Quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi được trên 210 triệu đồng để chăm sóc giúp đỡ những hội viên người cao tuổi nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa. Ngoài ra, Hội Người Cao Tuổi thị xã đã phát huy vai trò người cao tuổi trong thực hiện tốt cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào như phong trào tuổi cao gương sáng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, phòng chống tai tệ nạn xã hội.
Những năm qua, Sở Giáo dục Đào tạo đã triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025. Việc triển khai đề án đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh ở bậc tiểu học. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 52 trường với trên 13.700 học sinh tiểu học được học trong chương trình tiếng Anh. Gần 3.500 học sinh lớp 1, lớp 2 được làm quen với tiếng Anh. Toàn tỉnh có hơn 120 giáo viên dạy ngoại ngữ tiểu học đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Để nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong năm học 2020-2021, Sở Giáo dục Đào tạo đã đẩy mạnh truyền thông về tầm quan trọng của việc dạy học ngoại ngữ, hướng dẫn triển khai các hoạt động dạy học ngoại ngữ, phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ, phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh đưa giáo viên nước ngoài tham gia hỗ trợ các tổ chức hoạt động dạy học ngoại ngữ trong trường học.
Năm 2020, toàn tỉnh có trên 1,7 triệu lượt người được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Từ nguồn vốn đầu tư của nhà nước, các chương trình dự án cơ sở vật chất của các đơn vị ngành y tế đã từng bước hiện đại hóa, bổ sung nhiều trang thiết bị, triển khai ứng dụng thêm nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu. Ngoài ra, các cơ sở y tế còn đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở y tế triển khai kịp thời các giải pháp phòng chống dịch, thực hiện cách ly, xét nghiệm hiệu quả. Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh theo mùa, nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, triển khai thí điểm đổi mới phương thức thanh toán, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời, ngành y tế triển khai mạnh mẽ hệ thống khám chữa bệnh từ xa, thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội Xuân 2021. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Đầu năm 2020, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ký ban hành nghị quyết số 13 về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Sau khi nghị quyết được ban hành, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh đã được hưởng chính sách này. Không chỉ góp phần gia tăng sản lượng giá trị cho ngành chăn nuôi mà giúp người dân nâng cao thu nhập, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Sau khi được chính quyền địa phương kiểm tra đánh giá, gia đình ông Nguyễn Văn Phương, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 10 triệu đồng theo nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để thực hiện mô hình chăn nuôi gà thịt với quy mô trên 300 con. Đúng lúc khó khăn, không đi làm ăn xa được, với số tiền hỗ trợ giúp gia đình ông Phương đầu tư chuồng trại, mua thêm con giống để chăn nuôi. Giờ đây đàn gà thịt của gia đình ông Phương đã chuẩn bị được xuất bán. Thành công bước đầu này, ông Phương xác định có vốn sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng chăn nuôi lên quy mô lớn hơn, tạo thành nghề lâu dài. Ông Nguyễn Văn Phương, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Vừa rồi chúng tôi cũng được cầm cái tiền trợ giúp 10 triệu ấy, thì chúng tôi cũng về mua con giống và sửa sạn một tí chuồng trại và ít cám cho nó ăn. Bởi vì mình có cầm cái số tiền đấy thì mình phải làm sao để cho nó phát triển lên.
Những năm qua, việc phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm ở Minh Bảo chủ yếu theo quy mô nhỏ lẻ nên chưa phát huy hiệu quả. Năm 2020, cùng với nguồn lực vốn có của nhân dân, nhiều cơ sở chăn nuôi ở xã Minh Bảo đã được nhận hỗ trợ từ nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với mức hỗ trợ trung bình 10 triệu đồng một hộ. Nhiều hộ đã tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng quy mô nuôi lớn hơn, tạo thêm động lực để người dân phát triển chăn nuôi trở thành nghề mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Ngọc Thơm, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái tâm sự.
Dù nhiều dù ít, có một phần hỗ trợ thì đối với người dân người ta cũng rất là quý. Đấy, mà cũng rất mong muốn được sự quan tâm hơn nữa của tỉnh và thành phố cũng như địa phương. Thế nhưng mà để muốn phát triển được thì chắc chắn là cũng phải thì, được sự quan tâm đã đành rồi. Nhưng mà hai nữa là đối với các chủ hộ thì cũng phải cố gắng, tức là phải nỗ lực là chính.
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến người chăn nuôi gặp khó khăn trong việc quay vòng để mở rộng sản xuất. Khi nghị quyết 13 được ban hành và thực hiện kịp thời, được người dân Minh Bảo phấn khởi, được tiếp thêm nguồn vốn để phát triển chăn nuôi, thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái trao đổi.
Cho đến nay các hộ đã vẫn còn duy trì rất là tốt và đã mang lại một cái hiệu quả rất là cao cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn và cũng đã thúc đẩy các cái hộ gia đình khác ở trên địa bàn học tập những cái mô hình tham gia theo cái nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để chăn nuôi phục vụ cái nhu cầu phát triển kinh tế của hộ gia đình ở trên địa bàn.
Tại huyện Bình, thực hiện nghị quyết 13 đã có 372 cơ sở chăn nuôi đáp ứng các điều kiện được các cơ quan chức năng tiến hành hỗ trợ với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng, tập trung vào các mô hình chăn nuôi lợn, gà, vịt, dê. Tất cả các mô hình đến nay đã được giải ngân xong. Từ đó, giúp các hộ chăn nuôi tái đàn, tăng nhanh số lượng đầu đàn và sản lượng thịt hơi xuất chuồng, thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp cho địa phương. Ông Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình cho biết thêm.
Qua kiểm tra đánh giá thì chúng tôi cũng đã làm hết sức nghiêm ngặt cái trong quá trình thẩm định, phối hợp với ủy ban các xã là lựa chọn các hộ đảm bảo tất cả các cái tiêu chí theo các cái hướng dẫn của tỉnh để hỗ trợ đầu tư. Và trong quá trình nghiệm thu thì các hộ đầy đủ các diện tích về chuồng trại, về con giống và đảm bảo các cái quy định về chăn nuôi thú y, vệ sinh môi trường cũng như là các cái giấy tờ mua bán chứng minh là mua con giống mới để trong năm để được thực hiện hỗ trợ. Đến nay thì các cái mô hình mà được hỗ trợ thì các cái hộ dân cũng đang duy trì và phát triển rất tốt và cũng tạo được cái động lực để cho các cái hộ chăn nuôi cũng như là hộ sản xuất nông nghiệp là phát triển kinh tế và tạo vượt qua những cái khó khăn do dịch bệnh COVID mang lại.
Thực hiện nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho trên 2.000 hộ có mô hình chăn nuôi với số tiền hỗ trợ gần 25 tỷ đồng. Đến nay, các mô hình cơ bản được giải ngân theo đúng tiến độ, được hướng dẫn tái đàn và phát triển sản xuất chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Nghị quyết đã góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng, tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,62% trong năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư 27 quyết định về đánh giá học sinh tiểu học thay cho thông tư 22 năm 2016 với nhiều điểm đáng chú ý. Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2020, nhiều giáo viên, nhà quản lý trên địa bàn tỉnh bày tỏ ý kiến đồng thuận với những điểm mới của thông tư, phản ánh của phóng viên thời sự.
Cô giáo Bùi Thị Hợp hiện đang giảng dạy lớp 1 trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái với nhiều năm công tác trong nghề. Sau khi nghiên cứu tìm hiểu thông tư số 27, nhất là những điểm mới của thông tư, cô Hợp nhận thấy phù hợp hơn so với thông tư 22 trước đây, nhất là việc quy định đánh giá kết quả giáo dục cuối năm chia thành 4 mức và quy định giáo viên được linh hoạt trong việc đánh giá học sinh thường xuyên. Cô Hợp cho biết.
Cái mới đó là định hướng cho giáo viên các cái phương pháp, cái cách thức tiến hành trong cái quá trình đánh giá học sinh. Đó là cái câu hỏi và cái bài tập kiểm tra ở trong bài kiểm tra học kỳ bây giờ là được 3 mức độ thay vì 4 mức độ theo cái thông tư 22. Thì nó nhằm đảm bảo được cái sự thống nhất, cái tiếp cận của các cái cấp học ở trên mọi miền Tổ quốc. Tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục về hồ sơ đánh giá giáo dục là một trong những cái điểm mới của thông tư 27 và cái điều này nó làm rõ hơn, tường minh hơn trong cái quá trình đánh giá.
Năm học 2020-2021, trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái có trên 760 học sinh, trong đó học sinh lớp 1 có 87 học sinh sau khi thông tư số 27 được ban hành. Nhà trường đã triển khai tới giáo viên để cùng thảo luận, đánh giá, đặc biệt đối với các giáo viên đang phụ trách lớp 1 cùng với lãnh đạo nhà trường, trao đổi ý kiến để vận dụng các quy định đánh giá học sinh trong quá trình giảng dạy thực tế. Bà Trần Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Mục đích để thực hiện tốt cái thông tư 27, bởi vì cái mục tiêu của thông tư 27 đó là đánh giá học sinh vì sự tiến bộ và khuyến khích học sinh học tập. Và tôi thấy rằng trong thông tư 27 này có rất nhiều cái điểm mới để thực hiện. Thứ nhất là kế thừa những cái tích cực của thông tư 22 và thông tư 30. Bên cạnh đó còn phát huy những cái mặt tích cực hơn để giúp học sinh với lại giáo viên phối hợp với lại phụ huynh học sinh trong việc đánh giá học sinh.
Cùng quan điểm với trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, các giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Giới Phiên cũng đồng thuận với điểm mới của thông tư số 27 về việc giáo viên sử dụng linh hoạt phù hợp các phương pháp đánh giá. Cô giáo Nguyễn Thị Tình, trường tiểu học và trung học cơ sở Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Đánh giá 4 mức. Thứ nhất là học sinh hoàn thành xuất sắc, học sinh hoàn thành tốt, hoặc hoàn thành và chưa hoàn thành. Thì để cho chúng tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giảng dạy, chúng tôi đánh giá học sinh nó được rõ ràng hơn. Trước đây thì đánh giá học sinh về cái khen thưởng cuối năm, thì bây giờ là học sinh được đánh giá học sinh xuất sắc, học sinh tiêu biểu.
Bà Nguyễn Thị Phương Long, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Giáo viên trực tiếp giảng dạy và cán bộ quản lý trực tiếp ấy, cũng tham gia tập huấn cái chương trình và sau cái việc tập huấn đấy thì tôi về triển khai đến các giáo viên trong nhà trường và trong cái buổi sinh hoạt chuyên môn cũng như sinh hoạt thường kỳ của nhà trường thì cũng ra nghiên cứu để cho giáo viên thảo luận, nghiên cứu để việc đánh giá học sinh một cách thiết thực hơn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 27 quy định về việc đánh giá học sinh tiểu học có một số điểm mới. Như là học sinh tiểu học có bị không điểm, giáo viên cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân. Việc đánh giá học sinh thường xuyên, giáo viên sử dụng linh hoạt phù hợp các phương pháp đánh giá, như chủ yếu thông qua lời nói, chỉ ra cho học sinh biết chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa. Bài kiểm tra định kỳ chỉ còn 3 mức độ. Đánh giá kết quả giáo dục cho học sinh cuối năm học quy định có 4 mức là hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành. Thông tư số 27 cũng quy định danh hiệu khen thưởng, gồm danh hiệu học sinh xuất sắc, danh hiệu học sinh tiêu biểu, hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt từ năm nay, giáo viên có thể gửi thư khen cho những học sinh có thành tích cố gắng trong quá trình học tập, rèn luyện phẩm chất năng lực và có những việc làm tốt. Việc đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 27 thực hiện theo lộ trình học sinh lớp 1 từ năm học 2020-2021, học sinh lớp 2 từ 2021-2022, học sinh lớp 3 từ năm học 2022-2023, học sinh lớp 4 từ năm học 2023-2024 và học sinh lớp 5 từ năm học 2024-2025.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 đã qua đi, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng với kết quả là 32 trên 33 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Chúng ta bước vào năm 2021 với nhiều niềm tin và hy vọng mới. Đặc biệt với lĩnh vực du lịch, đây cũng là dịp để chúng ta nhìn nhận đánh giá một cách khách quan về những hạn chế yếu kém, nhận diện rõ thời cơ và thách thức để có những bước tiến dài trong những năm tới. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Chưa năm nào mà ngành du lịch Việt Nam lại phải chịu nhiều tổn thất nặng nề như năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và ngành du lịch Yên Bái cũng không tránh khỏi những tổn thất đó. Tuy vậy, với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, du lịch Yên Bái vẫn tạo được những dấu ấn lớn. Đó là lượng du khách đến với Yên Bái năm qua còn tăng tới 4,5% so với cùng kỳ. Nhờ có những cách làm sáng tạo, chương trình kích cầu du lịch ở Yên Bái nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, doanh nghiệp và cả người dân. Bằng tất cả những nỗ lực, hết năm 2020, lượng khách du lịch đến Yên Bái vẫn tăng so với cùng kỳ và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Toàn tỉnh đón và phục vụ trên 760.000 lượt khách, tăng 4,5% so với cùng kỳ, vượt gần 32% so với kế hoạch tỉnh giao sau khi đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng. Doanh thu du lịch ước đạt 475 tỷ đồng. Mặc dù có những tổn thất nhưng năm qua không chỉ duy trì được hoạt động, du lịch Yên Bái vẫn là điểm sáng trong phát triển kinh tế của nhiều địa phương. Ông Nông Việt Yên, Bí thư huyện Mù Căng Chải trao đổi.
Phải làm tốt cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về mục tiêu du lịch và coi đây là một vừa là mục tiêu phát triển nhưng nó là cái giải pháp rất quan trọng để thực hiện cái mục tiêu giảm nghèo bền vững. Và với cái quan điểm đó là người dân phải là người trực tiếp làm du lịch. Sự đầu tư của nhà nước rồi là hay các doanh nghiệp thì nó chỉ là một cái chất xúc tác, bởi vì là chỉ có phát triển du lịch thì mới thực hiện được cái mục tiêu mà giảm nghèo bền vững.
Với nhiều giải pháp được đưa ngay sau khi kết thúc các đợt giãn cách xã hội, các địa phương có thế mạnh về du lịch của Yên Bái như Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ đã liên kết tổ chức nhiều hoạt động lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như du lịch múa nước đổ, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang gắn với festival dù lượn bay trên mùa vàng, lễ hội Mường Lò mang đậm nét văn hóa đặc trưng, tạo điểm nhấn độc đáo mới lạ. Chuyển hướng sang khai thác thị trường khách trong nước ở trạng thái bình thường mới, các địa phương không chỉ góp phần duy trì được hoạt động trong thời chống dịch mà còn thu hút một lượng lớn du khách nội địa. Chị Hoàng Thị Hồng Du, khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh tâm sự.
Thị trấn đi vô là thấy trang hoàng cờ hoa, rồi người dân mặc đồ dân tộc quá đẹp lắm, mà đến đây càng thấy là càng mê, chất lắm, người dân thì rất là nhiệt tình mà hiếu khách lắm. Mình hỏi đến đâu là họ chỉ về đến đấy. Dễ thương lắm, người dân con chảy rất là nồng hậu.
Tháng 1 2020, lượng khách du lịch đến Yên Bái tăng đột biến, trong đó lần đầu tiên Yên Bái đón gần 7.500 lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, bước vào tháng 2 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới, đã ngay lập tức ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch Việt Nam nói chung và ngành du lịch Yên Bái nói riêng khi phải đối mặt với những khó khăn chưa từng xảy ra trước đó. Bước vào tháng 3 2020, Việt Nam ngừng hoạt động đón khách quốc tế, thị trường du lịch Yên Bái bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt giãn cách xã hội. Trước những khó khăn thách thức lớn đặt ra, buộc ngành du lịch địa phương phải chuyển hướng và tập trung phát triển du lịch nội địa, cùng lúc thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe người dân vừa duy trì sản xuất kinh doanh. Và du lịch trong nước là giải pháp duy nhất giúp Yên Bái từng bước phục hồi, duy trì hoạt động. Yên Bái đã hưởng ứng mạnh mẽ hai lần phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam và du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn. Việc hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng 2020 với chủ đề Liên kết phát triển bền vững là một điển hình. Trao đổi về vấn đề này, bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái nói:
Chúng tôi cũng đã tham mưu với tỉnh tổ chức một cái lễ phát động hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động. Thế và tại cái buổi lễ phát động đó thì có mời các doanh nghiệp du lịch và các cái hộ kinh doanh du lịch tới có cam kết thực hiện cái chương trình kích cầu du lịch với các cái giải pháp như là giảm giá tour, giảm giá phòng, giảm giá các dịch vụ du lịch. Tuy nhiên phải cam kết là vẫn đảm bảo về mặt chất lượng phục vụ.
Nhắc đến du lịch Yên Bái thì thật thiếu sót nếu không nhắc đến du lịch Mù Căng Chải và Nghĩa Lộ Mường Lò. Với không khí mát mẻ trong lành được tạo hóa ban tặng cho cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, Mù Căng Chải và Nghĩa Lộ là những điểm thu hút lượng lớn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng hàng năm. Thế nhưng để có một chuyến trải nghiệm vỏn vẹn ở đây, du khách còn có nhiều điều băn khoăn lúng túng, nhất là khi ở Mù Căng Chải chưa có những chỉ dẫn địa lý cụ thể, du khách phải tự mày mò tìm hiểu các địa danh, ở mỗi điểm lưu trú, công tác phục vụ còn thiếu chuyên nghiệp, nhất là chưa có đội ngũ hướng dẫn viên hoặc biết giao tiếp tiếng Anh. Điểm du lịch homestay Hello Mù Căng Chải, gia đình anh Giàng A Dê xã Lam Ba Tần huyện Mù Căng Chải đã trở thành điểm đến níu chân hàng nghìn du khách mỗi năm. Sau khi thành công với dịch vụ homestay, anh Dê quyết định mở rộng quy mô sang một số lĩnh vực khác như dịch vụ ăn uống, thành lập tour tuyến. Tuy nhiên lại gặp một số khó khăn như rất khó truyền đạt bằng tiếng Anh cho nhân viên, khi đầu tư làm du lịch anh cũng chưa được hưởng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ thích đáng. Anh tâm sự.
Nguồn vốn thì rất là khó khăn, khi mình đến hiện tại thì là những cái ngân hàng như kiểu là khi mà tôi làm homestay thì tôi nghĩ là tôi sẽ phải đi vay vốn. Khi mà tôi đi vay vốn thì bên ngân hàng nói rằng là như thế thì chưa đủ để vay. Ngân hàng chính sách thì chỉ dành cho hộ nghèo, không có trong hộ kinh doanh.
Không chỉ anh C, hàng trăm hộ gia đình, các tổ chức cá nhân ở Mù Căng Chải muốn đầu tư phát triển du lịch cũng còn gặp những khó khăn tương tự. Đây là những hạn chế, điểm nghẽn lớn làm cản trở sự phát triển tầm cỡ, quy mô của du lịch Mù Căng Chải thời gian qua. Những năm gần đây, khi khách du lịch đến Mù Căng Chải ngày càng đông, thì chị Giàng Thị Bâu và bà con trong bản đã bắt đầu mang những sản phẩm quê hương đến chợ phiên bày bán. Tuy nhiên, những mớ rau, quả cà chua, cái măng hay những bắp chuối rừng mang lại cho chị mức thu nhập không đáng kể, chỉ là từ 1 đến 200.000 đồng một ngày. Chị Giàng Thị Bâu, bản Kha Mang, xã Kha Mang, huyện Mù Căng Chải nói:
nhà mình có cái gì thì bán cái đó thôi. Có hôm đi lên rừng hái tim rau, măng thì mới bán được hơn 100.000 à. Cuộc sống còn khó khăn lắm.
Quan tâm phát triển du lịch nhưng Mù Căng Chải thực sự chưa có được những định hướng cho nhân dân và các địa phương trong phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng. Đại bộ phận nhân dân chưa sống được bằng du lịch và phát triển sản phẩm du lịch vùng cao, trở thành hàng hóa để phát triển kinh tế. Mỗi du khách khi đến Mù Căng Chải không dễ dàng để có thể mua cho mình những món quà độc đáo khi trở về. Không chỉ Mù Căng Chải, Mường Lò, Nghĩa Lộ, phát triển du lịch Yên Bái thời gian qua còn gặp những bất cập, mà một trong số đó là thiếu sự gắn kết, hợp tác phát triển du lịch nói chung và việc liên kết trong quảng bá xúc tiến du lịch nói riêng. Phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, doanh thu thấp, số ngày lưu trú trên địa bàn mới đạt bình quân từ 2 đến 3 ngày và lượng khách quay trở lại không nhiều. Hệ thống cơ sở lưu trú còn ít và thiếu các cơ sở có chất lượng cao, chưa thu hút đầu tư xây dựng được các điểm khu du lịch trọng điểm của tỉnh với các sản phẩm du lịch độc đáo và hấp dẫn. Nguồn nhân lực phục vụ cho công tác du lịch còn thiếu và yếu. Ngay như du lịch Hồ Thác Bà, vốn là một khu du lịch hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, nhưng còn nhiều khó khăn chưa được đầu tư xứng đáng với tiềm năng. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Sức hút đối với phát triển du lịch trên Hồ Thác Bà thì còn hạn chế. Thứ hai đó là cơ sở vật chất, rồi các cái điều kiện để phục vụ cho du lịch, như các sản phẩm phục vụ du lịch, cơ sở lưu trú thì cũng còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Thứ ba là nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch thì hiện nay thì cũng còn rất mỏng.
Một trong những vấn đề dễ nhận thấy rõ ở du lịch Yên Bái đó là các sản phẩm du lịch của tỉnh hiện còn nghèo nàn, chưa hấp dẫn. Hệ thống dịch vụ, nhất là cộng đồng, còn sơ sài, các loại hình vui chơi giải trí còn ít. Hoạt động kinh doanh lữ hành phát triển chậm, chưa xây dựng và hình thành các tour tuyến du lịch trọng điểm. Sự phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thiếu sự gắn kết. Yên Bái còn là một tỉnh kinh tế còn khó khăn nên việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, giao thông, các công trình phục vụ du lịch từ nguồn ngân sách còn hạn chế. Với các di tích lịch sử tuy đã được đầu tư tôn tạo nhưng còn thiếu đồng bộ, giá trị nhỏ, vì vậy du lịch Yên Bái chưa phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có. Về vấn đề này, ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nói:
hộ gia đình làm cũng rất là manh mún, cái sự liên kết giữa các làm việc nó thành một cái công ty du lịch đứng ra để làm du lịch ấy, thì nó chưa có, cho nên là làm nó manh mún, và cái việc mà khách đến đây để đi du lịch thì các cái điểm đến thì hướng dẫn viên của thị xã ngay ở địa bàn ấy, thì cũng còn hạn chế về cái khả năng khi giới thiệu với du khách.
Không thể phủ nhận, làm du lịch đã góp phần thay đổi diện mạo nhiều địa phương, nhiều bản làng vùng cao và tư duy của một bộ phận người dân Yên Bái. Nhưng làm thế nào để phát triển du lịch bền vững và nâng cao đời sống của bà con ở các khu du lịch vẫn là những thách thức lâu dài của Yên Bái. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh chắc chắn phải làm tốt hơn nữa vai trò kiến tạo, quan tâm hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch để góp phần đưa du lịch tỉnh ngày càng phát triển trong thời gian tới và những năm tiếp theo. Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái trao đổi.
Nhiệm vụ thứ nhất là vẫn phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân cũng như là các cấp các ngành nâng cao được nhận thức về cái hoạt động kinh tế du lịch. Tham mưu với lại tỉnh ủy ban hành cái nghị quyết về phát triển du lịch. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt cái liên kết phối hợp với các tỉnh trong vùng Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết. Và một cái giải pháp vô cùng quan trọng là chúng tôi sẽ phối hợp với lại các ngành, các địa phương để hỗ trợ các nhà đầu tư, đặc biệt là các cái nhà đầu tư chiến lược, họ đến nghiên cứu tìm hiểu.
Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước và du lịch Yên Bái cũng không nằm ngoài mục tiêu đó. Yên Bái cũng cần xác định phát triển du lịch bền vững, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ môi trường và thiên nhiên. Vấn đề trên còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, của toàn xã hội. Đã đến lúc Yên Bái không thể để tiềm năng du lịch của mình ngủ yên mà cần khai thác hiệu quả những thắng cảnh mà thiên nhiên ưu đãi. Cần phô diễn những nét đẹp trong bản sắc các dân tộc, nhất là các dân tộc ít người trước du khách thập phương. Đây là một vấn đề lớn mà các cấp các ngành của tỉnh phải cùng nhau sớm đưa ra lời giải. Thực tế không phải Yên Bái chưa có sản phẩm du lịch mà qua nhiều năm những sản phẩm này hầu như không thay đổi, không được đầu tư một cách có hệ thống để thu hút khách, cũng như có những điều đặc biệt để họ phải quay trở lại không chỉ một lần. Yên Bái là tỉnh miền núi còn nghèo, kinh tế chậm phát triển, giao thông các điểm đến du lịch của Yên Bái còn nhiều khó khăn, nên để du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng và là ngành kinh tế mũi nhọn là có điều còn khó khăn. Nhưng khó không có nghĩa là không thể làm được. Bà Vũ Thị Hiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nói.
Tỉnh sẽ khẩn trương ban hành các nghị quyết, đề án, chính sách để thúc đẩy phát triển du lịch. Cụ thể, ngay trong quý 1, thì Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch. Hội đồng Nhân tỉnh sẽ ban hành nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, thì tỉnh sẽ nghiên cứu ban hành các chính sách liên quan đến việc thu hút đầu tư hạ tầng du lịch đồng bộ phù hợp với bản sắc địa phương, sẽ quan tâm quy hoạch và xây dựng chiến lược phát triển du lịch toàn diện, bền vững, trọng tâm, trọng điểm nhằm phát huy hiệu quả lợi thế tài nguyên du lịch của tỉnh, quy hoạch phát triển huyện Mù Căng Chải thành huyện du lịch, thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch. Sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút, mời gọi các nhà đầu tư chiến lược phát triển các cái sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, khác biệt, bản sắc, hấp dẫn, thân thiện với môi trường, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng trong và ngoài nước.
Trên cơ sở những gì đã và đang làm để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Yên Bái đã và đang cụ thể hóa thành những hành động việc làm cụ thể. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, có trọng tâm trọng điểm trên cơ sở phù hợp với tiềm năng thế mạnh của từng vùng. Với những đột phá sáng tạo trong cách làm du lịch thời gian qua của Yên Bái sẽ là nền tảng tạo đà để du lịch địa phương tìm được thời cơ trong thách thức, chủ động đón nhận cơ hội mới để đưa ngành công nghiệp không khói ngày càng phát triển hơn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Cho công việc, và cùng nhau ta sống cho tươi đẹp.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.